12 tháng 3 69. Nghĩ gì về sự thay đổi của Nghĩa trong tình cảm đối với mình? Một sự bội bạc chăng? Dòng chữ đó có nghe sao quá nặng nề, nhưng thực tình là mình có cảm giác như vậy và thấy có điều gì rạn nứt trong tình thương với Nghĩa. Buồn biết bao nhiêu những gì em đã hứa. Em quên rồi sao? Một đêm trên bờ biển Phổ Hiệp, bốn chị em đã nói những gì? Những lá thư, những món quà em gói trọn tình thương trong đó. Bây giờ, hãy trả lời đi em, phải chăng em đã tự tách ra khỏi mối dây ràng buộc em với khối tình thương của chị rồi? Bỗng nhiên mình liên hệ đến Thuận. Có lẽ nào rồi cũng có một lúc nào đó, Thuận cũng sẽ đổi thay như vậy chăng? Nếu như vậy thì quả thực mình không tin ai được nữa. 13 tháng 3 69, một đồng chí bộ đội nữa hy sinh. Anh bị một vết thương xuyên thấu bụng. Sau cuộc mổ, tình trạng không tốt mà xấu dần. Có lẽ vì một sự chảy máu trong do miếng mảnh không tìm thấy, cọ xát làm đứt một mạch máu nào đó. Sau hội chẩn, ý kiến chung không đồng ý mổ lại. Riêng mình vẫn băn khoăn lưỡng lự. Cuối cùng, anh đã chết. Cái chết của anh làm mình suy nghĩ đến đau đầu. Anh chết vì sao? Vì sự thiếu kiên quyết của mình chăng? Rất có thể là như vậy. Nếu mình kiên quyết ít ra 100% thì hy vọng sống của anh cũng có thể có 10%. Mình đã theo đuôi quần chúng, bỏ qua một việc nên làm. Anh chết rồi. Trong túi áo trước ngực anh có một quyển sổ nhỏ. Trong đó có nhiều kiểu ảnh của một cô gái với nụ cười duyên dáng trên môi và lá thư kiên quyết sắc son chờ anh. Trước ngực anh còn có chiếc khăn nhỏ thêu dòng chữ "Đợi chờ anh". Ơi người con gái ở hậu phương kia ơi, người cô yêu sẽ không bao giờ về nữa. Trên vành khăn đau đớn mà cô sẽ phải cài lên mái tóc xanh của cô nặng trĩu đau thương, chất đầy tội ác của kẻ giết người là quân đế quốc Mỹ và có cả niềm ân hận của tôi. Một người thầy thuốc đã không cứu sống được anh trong khi còn có thể cứu được. 16 tháng 3 69, chỉnh huấn đảng, học tập, ba xây ba chống, ý kiến đóng góp của chi bộ. Ưu, lãnh đạo có nhiều tiến bộ, quán triệt nhiệm vụ, quán xuyến các mặt công việc, làm tròn nhiệm vụ nặng nề trên giao phó, lập trường tư tưởng kiên định, ý thức tổ chức cao, kế hoạch sát sao, có kiểm tra đôn đốc. Khuyết, có lúc, có nơi chưa sâu sát công việc, chưa tận dụng hết khả năng nghiên cứu rút kinh nghiệm kịp thời trong công tác điều trị, chăm lo cải thiện đời sống cho cán bộ còn yếu. 17 tháng 3, 69. Đọc thư anh, lá thư ngắn với những câu nói giận dỗi và cả những câu nói yêu thương. Bỗng nhiên, mình thấy lòng sống lại những yêu thương của ngày xưa. Những ngày mà giữa hai đứa chưa hề có một rạn nứt gì trong tình cảm. Và mình đã trả lời, không hiểu đã nghĩ kỹ chưa? Những gì của 9 năm qua không phải bỗng nhiên dễ quên dù người ta muốn dứt bỏ. Người ta là ai? Là anh, là em, là những dư luận đang bao bọc cả hai đứa mình. Vậy mà gốc rễ của yêu thương vẫn còn nằm sâu trong lòng đất, vẫn có thể đâm chồi nảy lộc nếu mùa xuân lại về với những hạt mưa xuân mát lạnh trên đôi má người con gái năm xưa. 19 tháng 3 69, đánh vào quận Đức Phổ đêm qua, cả khu quận đã cháy tơi bời trong ánh lửa căm thù của bộ đội ta. Trong những chiến sĩ anh dũng ấy có Lực, một thương binh vừa hồi phục sức chiến đấu. Lực đã ngã xuống trong trận tham chiến đầu tiên sau những ngày dưỡng bệnh. Nghe tin Lực hy sinh, đau xót đến vô cùng. Trước mắt mình vẫn còn thấy rõ hình ảnh chàng trai với đôi mắt thông minh và nét mặt kiên nghị. Lực hay quàng chiếc khăn đỏ trên vai, chiếc khăn có dòng chữ "Thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh". Và tiếng hát ấm áp vang lên trong những buổi chiều. Núi sông ơi đẹp sao, khi trăng sáng núi đồi, mây bay dưới chân người. Lực ơi, em chết rồi ư? Sao lời hát của em còn vang mãi bên tai chị, và nét chữ của em cũng còn tươi màu mực trong những lá thư em viết thăm chị? Em cũng như Bốn, như Khiêm, như những người anh hùng đã ngã xuống vì ngày mai thắng lợi, sẽ còn sống mãi trong lòng chị và tất cả nhân dân ta. 21 tháng 3, 69. Có một điều cần suy nghĩ, nghiên cứu và khắc phục, đó là phong cách sống hàng ngày. Xưa nay hình như ai cũng thấy dễ gần dễ mến khi gặp mình. Có phải vì vậy mà mình chủ quan trong mặt đó không? Có những lúc mình nói không nể gì ai cả. Cái đúng là thẳng thắn, cái sai là thiếu mềm mỏng để thuyết phục người ta. Hãy kiên quyết khắc phục nghe Thùy. 25 tháng 3, 69. Hơn một năm trời chưa có dịp xuống đồng bằng, mấy bữa nay sao mình ao ước vô cùng, nỗi ước ao như nắng hè cháy bỏng. Nhớ đồng bằng vô cùng. Đồng bằng ơi, những ruộng lúa xanh rì với bông lúa đã bắt đầu nặng hạt. Đồng bằng ơi, những tà áo màu, những chiếc nón trắng của những cô gái duyên dáng. Đồng bằng ơi, dù lửa khói còn đang cháy đỏ, nhưng không cháy được màu xanh của cuộc sống đang lên. Và em yêu ơi, nhớ em kỳ lạ, ao ước vô cùng được gặp lại em, được nhìn vào đôi mắt thân yêu, được ôm em trong lòng, được hôn em như hôn một đứa em bé bỏng ruột thịt trong nhà. 27 tháng 3, 69. Nghe tin bệnh viện đa khoa khu định rút mình về trên đó. Mới chỉ là tin mà sao thấy buồn thấm thía. Nếu là quyết nghị thì chỉ có chấp hành chứ biết nói sao. Nhưng chao ôi, buồn không sao nói hết. Sẽ xa nơi này ư? Lên tỉnh đã xa rồi, lên khu nữa thì bao giờ mới được gặp lại những người thân yêu? Ở đâu như mảnh đất này không? Mảnh đất đã nuôi mình lớn lên trong yêu thương, thử thách mình, rèn luyện mình trưởng thành trong gian khổ, bồi dưỡng cho mình thành một cán bộ vững vàng. Thư em viết lên, nhớ thương lo lắng cho mình. Em chưa hay rằng chị sẽ phải xa em. Không lẽ lúc chia tay em, chị em ta lại yếu đuối ủy mị? Nhưng mới là việc chia tay để về dưới xã, mà em đi còn chưa dứt nữa, thì lên khu chị làm sao đi cho đành hở em? 2 tháng 4, 69, địch đổ quân vào Đồng Râm, từ đó vào đây không đầy 30 phút, lại chuẩn bị chống càn. Đêm nay bệnh xá im lìm trong sự chuẩn bị. Không hiểu sao, lòng mình thấy tha thiết thương những đồng chí thương binh. Vết thương chưa lành đã bò từng bước, leo hết núi này qua núi nọ trốn địch. Các đồng chí không được yên khi đang nằm điều trị vết thương còn đau nhức. Còn giặc Mỹ, còn khổ đau, có cái gì khác hơn đâu. 5 tháng 4, 69. Nếu em biết chị đã mong em như thế nào thì chắc hôm nay em đã ở đây, đã ngồi bên chị, lặng yên cầm bàn tay chị, không nói mà cũng đủ hiểu được mọi điều muốn nói giữa chị em mình rồi. trời mưa như trút nước, lạnh, buồn vô cùng. Hiểu thế không, hỡi đứa em trai yêu quý? 6 tháng 4 69. Sao lại thế nhỉ? Sao lại không có niềm vui hồ hởi tràn trề khi đã gặp lại em sau bao ngày nhớ thương tràn dâng như mặt nước sông ngày mưa lũ? Sao lại có một nỗi buồn và một cái gì không thoải mái cứ quẩn bên chân ta, không cho ta đến với em bằng tình cảm trong lành tha thiết mà lẽ ra em được hưởng? Vì ngại dư luận hiểu sai đi một tình thương hết sức cao quý, hết sức mộc mạc nhưng cũng vô cùng sâu sắc phức tạp. Cái sâu sắc thì không có gì phải bàn, nhưng cái phức tạp là ở chỗ tại sao lại vẫn phải có những điều e ngại khi mà lòng ta trong sáng như một tấm gương. Khi em cầm bàn tay chị, trân trọng yêu thương hôn lên bàn tay đó, lẽ ra chẳng có gì phải suy nghĩ, nhưng rồi cũng lại ngại họ hiểu lầm. Em ơi, dĩ nhiên rằng không có gì xâm phạm được tình thương cao đẹp đó. Nhưng vì muốn bảo vệ như vậy đó, cho nên chị không muốn một ai có thể nói một câu nào về tình thương giữa chị em ta. Cho nên em đừng trách sao chị không đối với em như một đứa em hoàn toàn ruột thịt trong cách cư xử hàng ngày. Hiểu không hở em trai của tôi? Đứa em kỳ lạ, đứa em thông minh, dũng cảm và đáng yêu, đáng phục vô cùng. Ngày 7 tháng 4 69, được rất nhiều thư, niềm vui tràn ngập. Thư mẹ, thư em, thư bè bạn từ trên khu, trên tỉnh, trên huyện, dưới xã, ai ai cũng gửi đến mình lòng thương mến thiết tha. Những lời khen ít nhiều cũng làm mình sung sướng. Được mọi người thương, bạn mến, đáng tin. Thật là một người trí thức toàn diện. Không biết bao nhiêu lần mình tự hỏi phải làm gì đây để xứng đáng với lòng tin của mọi người. Thư anh Tân cũng làm mình suy nghĩ nhiều. Anh nói cho mình nghe về con người anh rồi hỏi. Con người ấy xa hay gần là tùy em suy nghĩ, và em xem người ấy có phải là người anh trai chí thiết của em không. Rất phục anh, rất mến thương anh, không phải vì anh là một đồng chí bí thư huyện ủy. Rất muốn được anh dìu dắt trong sự giáo dục và tình thương của một người anh trai. Chỉ ngại một điều, không hiểu mọi người có cho rằng mình dễ dàng, rộng rãi trong tình thương và muốn quan hệ với những ông to không? Chắc không đâu nhỉ. Ngày 8 tháng 4 69, địch càng vào gần đến máng nước, còn một chút xíu nữa là cơ đồ của bệnh xá tan hoang. Biết địch gần sát bên nách mà sao mình bình tĩnh lạ lùng. Sau khi đưa thương binh đến chỗ trốn rồi, mình quay lại đứng trong phòng mổ. Mình muốn thử xem nếu địch vào đến đây, mình có đủ can đảm và linh hoạt giải quyết như những người thường hay ở lại không. Cuối cùng, địch không vào, và đêm đó, mình lại ngủ ngon lành trong căn phòng trống trải, lộn xộn giữa cảnh chạy càng. Ngày 9 tháng 4 69, sang họp huyện đoàn, ý kiến mình được các đồng chí đánh giá cao và thảo luận kỹ. Rất tiếc là vì bận nhiều công tác quá nên không thể đóng góp tích cực hơn trong công tác thanh niên. Không hiểu sao mình bỗng so sánh lại địa vị của mình trong bàn hội nghị hôm nay với mình trong những lúc đùa giỡn cùng Vinh, C, Quảng, những cô bé phục vụ. Lúc đó, mình là chị Thùy hay làm nũng và nghịch ngợm của bọn nó. Còn bây giờ, mình là một cán bộ với trách nhiệm nặng nề mà đảng đã tin cậy giao phó cho mình. 11 tháng 4 69. Mấy phút ngắn ngủi giữa đông đúc mọi người, mà sao mình vẫn hiểu và vẫn cảm thấy đôi mắt thân yêu ấy cũng nói rằng im lặng nhưng vô cùng cảm thông. Tạm biệt đôi mắt đen thân yêu nhé.
tháng 4 69. Cái gì mong đợi, cái gì không thỏa mãn mà sao cảm thấy bực bội trong lòng. Về cá nhân có lẽ không đòi hỏi gì. Đòi hỏi gì nữa, mọi người đã nâng niu chăm sóc mình, cuộc đời vẫn đem lại màu xanh hy vọng trải ra trước mắt mình, tuy rằng cũng có những đám mây mờ che phủ một góc trời. Vậy thì công tác là mình băn khoăn ư? Rất có lý, công tác vẫn nặng nề mà người không có, sợ không đảm bảo chất lượng công tác. Và còn gì nữa hả Thùy? Nỗi buồn, nỗi nhớ. Sao cứ đè nặng lên trái tim Thùy? Khi mà, lẽ ra trái tim đó phải hoàn toàn là của Đảng. Nhưng, Đảng không nói rằng trái tim cộng sản chỉ biết có lý trí, biết công việc, mà vẫn phải có yêu thương, hy vọng. Cho nên cũng không thể trách được Thùy.
16 tháng 4 69. Thêm một người thân yêu trong những người thân yêu trên mảnh đất miền Nam này. Như vậy là, từ nay anh là anh trai của em đó sao, anh Tân? Hơi bỡ ngỡ khi nghĩ rằng giữa trăm nghìn công việc bận rộn của một đồng chí bí thư huyện ủy, anh vẫn dành cho em, đứa em gái miền Bắc mà anh coi như ruột thịt, những suy nghĩ, lo âu và thương nhớ. Đúng như lời nghị trong lá thư từ miền Bắc gửi vào hôm nay. Cuộc cách mạng của chúng ta thật kỳ diệu bởi vì nó mở rộng tình thương và tầm mắt cho chúng ta nhìn thấy một thế giới đẹp đẽ hơn. Ở đó, ngọn lửa yêu thương đang rực sáng, dù hôm nay cuộc sống còn gian khổ đau thương. Anh Tân ạ, anh có thể tin ở em, tin ở lòng chung thủy, tin ở sự chân thành trong tình cảm của một đứa em gái.
17 tháng 4 69. Ngồi bên em, nghe hơi thở em mệt nhọc, nóng bỏng qua lớp chăn mỏng trùm lên người, lòng mình thấy thương xót đến vô hạn. Muốn ôm em trong lòng, san sẻ cho em bớt mệt nhọc. Muốn nâng niu em trong cánh tay mình như một người mẹ nâng niu con lúc con đau ốm. Tình cảm đó là chính đáng, nhưng không thể làm như điều mình nghĩ được, vì có phải rằng ở trên đời này ai cũng hiểu được tình cảm cao quý đó đâu. Không phải rằng không có những đôi mắt dòm ngó, những lời nói ra nói vào rất đáng ghê tởm. Buồn vô cùng, bao giờ cho xã hội hết những tư tưởng lạc hậu ấy? Bao giờ để con người hoàn toàn sống bằng lòng ưu ái, bằng tâm hồn trong sáng như mình mong ước? Em của chị ơi, hãy hiểu tình thương của chị trong bàn tay chị nhẹ nhàng đặt trên trán em. Trong cái nhìn thấm thiết yêu thương thay cho lời nói mà chị không được nói cùng em nhé.
22 tháng 4 69. Có một nỗi nhớ da diết khi chia tay. Không phải rằng không có gì để nói cho hết những suy nghĩ của mình cho em nghe. Nhưng nói gì cũng không đủ để em hiểu hết tình thương của mình. Còn em cũng vậy. Em ngồi bên chị, đôi mắt
buồn mênh mông và lời em ngắt quãng vì xúc động. Lần này xa chị, sao em thấy buồn hơn bao giờ hết? Mơ ước sống gần bên chị, vậy là không đạt được. Xa chị lần này, biết bao lâu nữa mới gặp lại? Biết nói sao cùng em đây? Nói sao khi lòng chị cũng thấm thía một nỗi buồn và còn như có cái gì đó lo lắng băn khoăn? Tháng năm ác liệt sẽ đến, máu xương cũng còn phải đổ nhiều vì thắng lợi cuối cùng. Nếu như em cũng là một trong những liệt sĩ đó thì... Làm sao hả em? Em nói với chị rằng nếu em có hy sinh thì chị cũng hãy cứ coi như em vẫn còn bên chị, còn bóng hình em thân thuộc, còn lời em thấm thiết tin yêu. Em không nói thì mọi chuyện vẫn thế, nhưng như vậy thì đau khổ đến mức nào? Lẽ nào chị lại thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn khi không còn em trên đời này nữa? Không, em mãi mãi vẫn còn bên chị nha em. Em đừng đi đâu cả nha em. 24 tháng 4 69. Những va chạm đầu tiên nói với mình rằng đừng dễ tin người quá. Tình thương phải chứng minh bằng thực tế, không phải chỉ trên những lá thư. Bài học đó nghe Thùy. Đời vẫn đầy rẫy những con sâu địa vị, những gai góc của hạt giống kèn cựa cạnh tranh nhau từng chút uy tín, từng chút quyền lợi. Cho nên không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ đáng nói với chính bản thân mình rằng hãy cảnh giác và cảnh giác cao hơn nữa. Thực tế mình đã gặp rồi đó, mờ, nghĩa, chẳng phải là một bài học đó ư Thùy? Ôi, cô bé của tôi, 26-27 tuổi rồi, mà tâm hồn vẫn chưa có được cái dày dạn cần thiết của một kẻ đã sống gần nửa cuộc đời. Phải giảm bớt đi cái yêu thương thơ mộng, giảm bớt đi lòng trong trắng thơ ngây. Phải thêm vào cái suy tính, cái thủ thế trên cương vị công tác, thêm vào cái khôn ngoan mưu trí của một kẻ đứng ở vị trí mà nhiều người thèm muốn. Thùy ơi! Thùy muốn sống với lòng tin trong trắng, với niềm hy vọng xanh tươi, với sự yêu thương nồng thắm ưu ái với cuộc đời một cách trọn vẹn. Nhưng không được đâu Thùy nhé. 26 tháng 4 69, chị Xuyến về không đem lại tin vui mà chỉ có những nỗi lo buồn. Mình cố giữ nét bình thản trong câu chuyện, nhưng thực ra lòng mình biết mấy xót xa. Em vẫn đau, vẫn mệt, mà khó khăn nguy hiểm vẫn đe dọa quanh em. Mình hình dung thấy một đôi mắt long lanh buồn trên khuôn mặt xanh gầy của em. Không hiểu phải làm những gì đây để bảo vệ đứa em rất đỗi yêu thương đó. 27 tháng 4 69. Có lẽ không gì buồn hơn cái cảnh chạy càng để lại những ngôi nhà hoang vắng, đồ đạc đã dọn sạch trơn và vắng lạnh, không một bóng người. Chiều nay, mình từ ngoài rừng trở lại bệnh xá, địch cách không xa. Mình nhìn lại những nếp nhà thân yêu mà lòng trào dâng một nỗi căm hờn. Những mái nhà này ghi nhận biết bao công sức của chúng ta. Bao nhiêu mồ hôi đã thấm trong từng cọng tranh, từng hòn đá xây nên những cơ sở này. Và nếu ra đi, thì biết bao giờ mới có được một cơ sở điều trị như ở đây nữa. Đêm qua, một giấc mơ hòa bình đã đến với mình giữa căn nhà lộn xộn vắng vẻ của cảnh chạy càng đó. Mình mơ thấy Hà Nội với những căn phòng lộng mát sơn màu vôi vàng nhạt của trường Chu Văn An. Mơ thấy quyển sổ chép nhạc với hình ảnh một mớ tóc vàng tơ của bé Thanh Trà và bông cúc của Hảo đính trên đầu quyển sổ đó. Và mình đã gặp ba má, gặp cậu Hiền, gặp anh Biểu và tất cả mọi người thân yêu ngoài Bắc. Ôi, giấc mơ đâu là của riêng mình, mà giấc mơ hòa bình độc lập đã cháy bỏng trong lòng 30 triệu người Việt Nam. Đêm nay, trăng mờ giữa khu rừng vắng vẻ. Mọi vật đều lặng thinh như chung một ý nghĩ là bảo vệ sự yên lặng của bệnh xá. Ngồi một mình trên chiếc ghế trước phòng mổ, lặng ngắm cảnh vật xung quanh, không thể nào ngăn được một nỗi buồn mênh mông đang thấm mãi trong lòng. Ngày mai, bệnh xá sẽ đi vào kế hoạch chống càn một cách quy mô.